Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2007. Âm lịch có lẽ chúng ta cũng gần ngày Phật đản. Và tôi biết là ngày mai cũng có một số nơi làm lễ Phật đản. Và ở trên đất nước này chúng ta có được cái niềm vui là Phật đản kéo dài rất là nhiều tuần. Ví dụ như ngày mai thì nhiều chùa Phật đản, rồi tuần sau thì cũng một số nơi làm Phật đản. Tuần sau nữa cũng Phật đản, và tuần sau nữa cũng Phật đản luôn. Tức là 4 kỳ Phật đản. Và có một điều dễ thương ở đây đó là cộng đồng Phật tử chúng ta thì không có tăng, nhưng mà các nơi thì cứ tổ chức Phật đản, cho nên cũng chừng đó số Phật tử đi dự chùa này, đi dự chùa nọ, đi dự chùa kia. Tôi nhớ Việt Nam Phật đản thì chỉ có một kỳ thôi, tập trung ở một lễ đài chính, và sau đó thì không có kéo dài nhiều tuần lễ như ở đây. Cho nên ở quê hương này chúng ta có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là chúng ta có điều kiện để tu học. Thứ hai là chúng ta cũng tham dự được rất là nhiều cái lễ hội. Và cái điều tôi chia sẻ cùng các vị rất là cụ thể. Ví dụ như hôm nay thì các vị tu một ngày rất là trọn vẹn, từ sáng tới giờ 7 giờ rồi mà mấy thầy chưa chịu tha bắt ngồi đây nghe nữa, không biết nghe cái gì. Tôi nghĩ ở đây thì chắc có một số vị thấy cái mặt tôi là sợ dài dòng văn tự, chắc chưa sợ lắm ha. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện này, nó cũ xì nhưng mà nó hay lắm ạ. Rồi chúng ta đi vào cái sự tu tập. Có một anh chàng duy anh rất là giỏi. Anh là giám đốc của một cơ sở. Cơ sở anh lớn lắm, vài trăm nhân viên. Anh biết mặt từng người, biết tên từng người, biết đời sống gia đình của từng nhân viên một khó khăn ra sao. Gia đình có những cái hòa thuận hay là con cái học hành ra sao, anh biết hết. Thế nhưng một hôm công việc ở sở rảnh rang, cho nên anh ở nhà lấy những ngày nghỉ. Và may mắn thay, ngày đó thì vợ anh giao cho anh cái công việc là trông chừng mấy đứa con, và chỉ dặn là trời tối một tí thì anh cho mấy đứa cháu vô nhà rửa ráy cho nó, thay áo thay sống cho nó, cho nó ăn uống và dỗ nó ngủ. Anh nói cái chuyện điều hành một cái cơ sở lớn mấy trăm con người tôi còn làm được, chăm sóc một cái gia đình bé nhỏ có 6-7 đứa con ăn thua chi. Thế là chị vợ yên tâm đi. Tới chừng về rất là đói, chị hỏi chứ mấy đứa nhỏ ở nhà nó có nghịch phá gì không. Anh nói dĩ nhiên là nó rất là ngoan. Có một điều, có thằng nhóc nó khóc hoài, nó không chịu lên ngủ. Chị hỏi tại sao. Anh nói tối rồi nó không chịu vô nhà, mình đẩy nó vô nhà, đẩy vô nhà đóng cửa lại, biểu nó đi ngủ, nó không ngủ, nó khóc. Cái chị lại chỉ giặt tập ra, ôi trời, con của anh ba hàng xóm đâu phải con mình anh. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện nó vui vô cùng. Nó cho chúng ta một cái điều tức cười nữa là cái con người này rất là giỏi, biết mọi điều, quan tâm đến bao nhiêu gia đình của nhân viên ấy, vậy mà con mình mấy đứa mình không thuộc mặt. Nên đổi là đẩy con của ông nhà hàng xóm vô, biểu nó vô nhà nó ngủ. Tuy nhiên cái điều này nó rất giống với đời sống chúng ta. Thưa các vị, giống cái chi? Tôi đố các vị giống cái chi? Thưa các vị, mình biết rất là nhiều chuyện về đời sống bên ngoài, mình hướng ngoại rất là nhiều, nhưng mà quay vào bên trong đời sống của chính mình thì hầu như mình rất là thiếu thốn, mình rất là vụng về, mình bỏ quên đời sống của chính mình. Nói như thế này thì có nhiều người rất là không hài lòng với tôi. Và nếu các vị mà có điều kiện, các vị cãi tay đôi thôi thì tôi cãi không có lại rồi. Nhưng mà tôi căn cứ trên cái tinh thần giáo lý đạo Phật để chia sẻ thôi. Mình bỏ quên mình là thế nào? Mức độ cạn là mình quên đời sống quý nhất là hình hài này, sinh mạng này, phải không? Ấy vậy mà mình có gan vô cùng, mình hành hạ đời sống mình rất là tội nghiệp. Hành hạ đây không có nghĩa là các vị bỏ cho bản thân mình đói ăn thiếu uống chi. Hành hạ đây có nghĩa là các vị hành hạ đời sống tâm hồn của các vị, làm cho cái buồn, cái vui, nhất là những cái lo âu, nó đè rất nặng trên cuộc đời mình, nó tàn phá năng lượng đời sống, tàn phá sức khỏe mình rất là lớn. Và cái điều này chúng ta đã phạm sai lầm rất là lớn. Chúng ta nghĩ là những cái bên ngoài giá trị nó lớn hơn cái đời sống chính mình là hình hài này. Và chung quanh bạn bè của chúng ta có nhiều người họ vất vả vô cùng để có được cái đời sống vật chất đủ đầy giàu có. Ấy thế nhưng khi đời sống vật chất đủ đầy giàu có thì hình hài nó không còn sức khỏe, thọ mạng nó bị cắt ngang. Và điều này nó xảy ra hàng ngày trong những bè bạn của chúng ta. Và đó là cái thứ nhất, mình rất là vụng về, mình không biết chăm sóc mình, không biết cái nào quý, cái nào khinh, cái nào trọng, cái nào khinh cả. Mình cứ cho những cái mình kiếm được bên ngoài rất là quan trọng, mà quên một điều, cái đã có mới quan trọng. Biết bằng lòng, biết chấp nhận, biết yêu thương, trân quý những cái đã có, tức khác là mình sống đúng với tinh thần chánh pháp. Còn mình không biết trân quý đời sống của chính mình là cái hình hài này, mà mình trân quý những cái sở hữu chung quanh một cách quá đáng, không biết chăm sóc mình, thưa mình vụng về lắm rồi. Cho nên các vị hãy học cái cách quay lại thương yêu chính đời sống mình. Nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta là rất là vị kỷ, chỉ biết mình không thôi. Nói như thế để biết một điều rằng ta làm được mọi thứ trên cuộc đời, nhưng mà ta quên rằng cái điều quan trọng nhất là hãy chăm sóc họ mạng này cho xứng đáng với một kiếp làm người. Cái điều này nó quan trọng hơn rất là nhiều so với những cái mình thành đạt, mình thủ đắc bên ngoài. Tất nhiên chăm sóc họ mạng chúng ta có nhiều cái phương pháp, nhưng cái phương pháp gần nhất là các vị hãy biết dừng lại ít phút giây trong một ngày, lắng tâm lại, yên lòng lại. Và khi các vị mời cái năng lượng nhận biết nó về có mặt lại trong tự thân, thì cái điều đẹp đẽ tuyệt vời là các vị cảm nhận được hình hài của các vị, những cái nhu yếu, những cái tín hiệu từ trong thân nó đánh ra để mình chăm sóc vỗ về nó. Bằng không làm được điều này, mình sống hướng ngoại, mình quên mất, mình không nghe được cái tín hiệu báo động từ hình hài mình, thế thì sẽ có một lúc các vị bất ngờ đi bệnh viện, bất ngờ được bác sĩ báo cho cái bệnh đã đến thời kỳ không có khả năng cứu chữa được, thế thì rất là muộn. Tôi nhớ có một người Phật tử thường hay đưa tôi từ trên Riverside về Huệ Quang để giảng pháp. Anh kể chuyện rất là vui và tôi nhớ rất là rõ. Anh nói con với đứa con trai của con đi cắt cỏ cho một gia đình của người Mỹ. Bà người Mỹ 80 rồi. Bà nói mày phải dạy cho con mày nó biết cắt cỏ nha, mai mốt mày chết có người cắt cỏ cho tao à. Anh rất là tức cười. Anh nói thầy nghĩ coi, bà 80 rồi mà bà biểu con phải dạy trong khi con mới có 50 à. Dạy cho cái thằng con mẹ mai mốt nó còn làm, con nghĩ không biết bà sống tới 100 mấy chục tuổi á thầy. Ấy thế nhưng mà kỳ rồi tôi lên dạy trên Riverside thì tôi với thầy chủ trì đi thăm ảnh, ảnh nằm thoi thóp trong bệnh viện bị ung thư máu. Và mới vào sáng này tôi gọi điện thoại lên để nhờ thầy lên đón tôi vào chiều ngày mai để dự lễ Phật đản. Thì thầy chủ trì nói thưa thầy con rất là bận, cái anh Phật tử đưa thầy tới lui ảnh vừa mất, con rất là bận, xin thầy thương là sẽ có Phật tử đón chứ đích thân con không đón được. Và chia sẻ điều này để quay lại đây thưa đại chúng là ta nên biết cái nào trân quý, cái nào không trân quý. Và khi các vị biết được điều này rồi thì các vị sẽ tu rất là nhẹ nhàng và thành công lắm rồi. Thế nào là tu rất nhẹ nhàng? Khi mình bực bội nè, mình hờn giận nè, mình bất an, mình lo lắng, lòng mình nó sao động, nóng nảy. Mình biết rằng tất cả những cái tâm hành đó nó tàn phá sức khỏe mình rất là mau, nó làm cho cuộc đời mình, năng lượng đời sống mình chìm xuống, và mang trong tâm thức mình cái nỗi u buồn, u uất, bất an nhiều chừng nào, mình tự làm cho tuổi thọ mình ngắn là chừng ấy. Thế thì mình thương mình ngay à, tự nhiên mình bỏ hết những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an xuống rất là dễ. Và điều này thì thưa đại chúng, sở dĩ chúng ta lâu nay vụng về, ta cứ ôm một khối phiền não khổ đau trong tự tâm ta, là do vì ta không nhớ đến cái điều này. Thỏa mãn mình nó không có phải dài đủ để cho mình ôm cái giận, cái buồn trong tâm thức đâu. Và ai cũng biết rằng đời sống của chúng ta trên xã hội này không có một đời sống nào không có vấp phải, chạm phải những cái điều buồn phiền bực bội đến với mình cả. Không hề có một gia đình nào mà không có những cái trục trặc bên trong cả, không ít thì nhiều thôi à. Ta không thể kiếm đâu ra một đấng phu quân mà hoàn thiện để mình thương cả đời, để không gây mít lòng tổn thương mình cả đời. Chắc như vậy. Họ có những cái ưu điểm này, họ có những cái vụng về khác, và tâm thức ta thông thường, ta không thấy những cái ưu điểm họ đâu, ta thấy những cái nhược điểm họ không à. Để ta trách cứ, ta buồn phiền, ta giận tức, rồi đến lúc nào thì ta thấy ưu điểm của họ? Đến lúc nào? Khi họ chết thì mình mới thấy ưu điểm nè. Lạ lắm vậy đó. Và các vị cứ để ý mà coi, mình cứ bươi móc hết cái chuyện xấu này đến chuyện vụng về khác, đợi tới họ chết cái mình ngồi mình khóc, mình kể hàng trăm chuyện đẹp đẽ về cái người đã mất. Và mình tu giỏi không có nghĩa là mình làm gì thêm cả. Mình hãy nhìn lại cái cách hành xử của mình lâu nay, để mình loại trừ những cái tiêu cực về điều kiện sống chung quanh, biết trân quý đời sống của chính mình, bỏ hết những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội, bất an. Thế thì các vị biết thương, biết trân quý các vị. Các vị không phải là ông chủ giỏi biết nhân viên mà vụng về không biết mình có bao nhiêu đứa con. Các vị sẽ trở thành người biết việc trong nhà trước, rồi mới biết việc bên ngoài sau. Đó là mình đã khá lắm rồi trong việc tu học. Chuyện này chắc dễ làm ha. Tất nhiên tôi nói dài dòng, nhưng mà khi các vị nhớ tới câu chuyện cười của tôi, các vị tự tu được. Nhớ là mình phải làm được gì quan trọng rồi. Biết mặt mình có mấy đứa con, thế thôi, chứ không cần biết cái chuyện hàng xóm là thế nào cả. Thưa các Phật tử, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây là chúng ta cũng thường quên cuộc sống của chúng ta rất đáng quý. Rất đáng quý chỗ nào? Các vị biết là để tiến được đến một con người có một cái trình độ tri thức hoàn thiện thế này không dễ. Mình đã đi ngang qua đời sống này rất là nhiều kiếp để có được cái hình hài hoàn thiện như hôm nay. Mình thử nhìn cái hiện tượng thiên nhiên thì biết ngay à. Ví dụ như cây cỏ, thảo mộc, nó có một cái đời sống tri giác, nhưng nó không bén nhạy được như con người. Cái cảm thụ tính của cây cỏ nó có mặt chứ không phải không. Đức Thế Tôn có nói một câu là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sinh đây không có nghĩa là những động vật di chuyển được, mà những cái loại gì có sự sống như cây cỏ nó đều có Phật tánh cả. Tức là cái khả năng, cái tánh biết của nó ta được gọi là Phật tánh. Thế nào là tánh biết của loài thảo mộc? Cái cây kia nó mọc ở ngoài sa mạc, nắng như thế, khô như thế, nó biết đưa những chiếc rễ nó ra để nó bóp vỡ một cái ống nước để nó lấy nước, để nó sống còn. Chiếc rễ đó nó phải bò xa tới 5-30 mét ấy vậy mà nó làm được. Nó có tuệ giác của nó. Người ta thử nghiệm một điều là khi mang cái cưa vào rừng với một cái ý niệm là cưa một cái cây nào đó để về làm nhà, và họ thử nghiệm là dùng những cái máy để đo cái cảm giác của cây, thì người ta nghe được cái tiếng kêu gào của loài cây, nó thì thầm, nó báo động cho nhau, nó nói là cái kẻ sát nhân đang vào để tìm giết người đó, chúng ta hãy cẩn thận. Rồi tiến lên đến một tầng nữa, tức là cái cảm thụ tính nó cao hơn một tầng nữa, là những loài động vật. Thưa những loài động vật kia, nó có cái cảm thụ tính của nó. Nếu loài động vật mà nó gần loài người bao nhiêu thì cái khả năng khôn ngoan của nó cao bấy nhiêu. Nói như thế không có nghĩa là những loài sống ở trong rừng không được thuần hóa, nó không có cái cảm giác. Người ta thử nghiệm là bắt một cái con nai con, giết nó, và sau đó thì bắt cái con nai mẹ. Thử nghiệm thì thấy là khi con nai con mà bị giết, trong khi con nai mẹ vượt thoát lưới, họ thử nghiệm là trong con nai mẹ kia ruột con nó đứt từng đoạn. Tại vì cái nỗi đau mất con, nỗi đau con bị chết. Và kinh qua đoạn đường rất là dài, từ loài thảo mộc cho đến loài động vật, cho đến cái loài động vật cao cấp như loài khỉ, thì chúng ta chỉ cần nhìn đôi mắt của loài động vật thì thấy điều này rất rõ. Đôi mắt của loài động vật nó có thể thông minh, một vài cơ quan của nó đặc biệt bén nhạy hơn loài người. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là trong đôi mắt của nó không có quá khứ, không có tương lai, nó không có những cái lưu trữ hồ sơ về quá khứ nhiều như loài người, nó không có dự toán, không có những cái toan tính hướng về tương lai giống như loài người. Chỉ duy nhất loài người, cái khả năng phát triển của trình độ tri thức, cái khả năng cất chứa về quá khứ của loài người, chưa có một thư viện lớn nào trên hành tinh này có khả năng bằng cái ký ức của con người. Và cái khả năng dự phóng của con người về tương lai, thưa cho đến hôm nay các vị thấy đó, nền văn minh được đẩy lên tới từng cao như thế này nhờ khả năng dự phóng của loài người. Thở bình minh của lịch sử, người ta mơ ước sẽ có một ngày được bay lên bầu trời. Bây giờ đã bay được. Thở bình minh của nền văn minh, người ta mơ ước có một lúc nào đó sẽ dẫn nhau lặn dưới đáy biển sâu bằng những cái quyển sách viễn tưởng về khoa học như 20.000 dặm dưới đáy biển. Thế mà bây giờ những chiếc tàu lặn nó đi rất là sâu dưới lòng đại dương. Thế thì thưa đại chúng, để có được một hình hài con người, có được một cái trình độ tri thức như chúng ta hiện tại không phải dễ đâu. Mình đã đi ngang qua cái dòng chảy tử sinh cho tới hôm nay. Xương trắng máu đào của mình bỏ đầy trên mặt đất, mình mới có được hình hài thế này. Từ cái điều quan sát thiên nhiên, quan sát loài động vật quy chiếu trở lại, thưa các vị, ta có được một hình hài không phải dễ. Cho nên mình đừng có vụng về tiêu phí đó một đời người mà không quay về tìm cho ra cái gì đã giúp cho mình đi ngang qua dòng chảy tử sinh để tới hôm nay có mặt đây. Mình không có giỏi để quay về tìm cho được cái gì làm nền tảng để cho mình sinh ra và chết đi. Thế mình vụng về, mình làm cho một kiếp này chìm mất trong mênh mông, rồi lại trở lại nhân gian, học thương, học ghét, học buồn, học vui nữa, rồi cứ lay quay, nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc cho mình, khóc cho người thân, khóc cho chuyện yêu thương gian dở, chuyện khổ đau đời người, chuyện con, chuyện cái, y như một kiếp này thôi. Thế nên may mắn được làm một thân người, ta hãy lợi dụng trong một kiếp sống này, khéo quay về tìm cho được cái gì là không sinh không diệt, cái gì nó đã dẫn dắt cái dòng nghiệp thức của mình đi ngang qua cuộc đời này cho tới hôm nay. Không hề có một hiện tượng gì tự nhiên có mặt cả. Thân người cũng thế, về cái dòng chảy huyết thống thì ta đã có mặt trong bố mẹ của ta. Lúc bố mẹ ta vừa mới gặp nhau ta đã có. Sao nữa, khi mẹ ta còn là con gái chưa về với bố thì hạt mầm đời sống ta đã có trong mẹ rồi. Cho nên ta mới có mặt hôm nay ở đây. Đó là mình nói đến cái dòng chảy vật lý thôi, cái dòng chảy huyết thống thôi. Dòng chảy tâm linh, thưa các vị, nếu ta không có cái tự tâm Phật chói sáng của mình từ quá khứ, để phát triển dần và qua nhiều kiếp tử sinh thì kiếp này ta không có mặt ở nơi cuộc đời này. Cái quan trọng là ta quay về tìm cho ra cái gì là tâm Phật bất động chói sáng nơi chính ta. Và mình nhận ra được điều này rồi, thưa đại chúng, thì một kiếp người mình sống, mình không có bỏ phí uổng, bằng không thì mình lay quay trong cõi vô thường, đến từ nơi nào không biết, rồi đi vào cõi mịt mùng nơi nào mình cũng chẳng hay. Và không tìm được điều này, thưa các vị, mình sống trên cuộc đời mình chỉ nghĩ là hình hài nó ngắn chừng này thôi, rồi này lợi, này danh, này hạnh phúc, phù du, nhiều lắm một đời người thôi à. Đời người trăm năm là cao lắm. Thế nhưng mình bỏ khúc đầu, bỏ khúc cuối của tuổi bé thơ và tuổi già lụm cụm không biết chi. Cái khoảng giữa còn lại đâu có bao nhiêu. Và cái khoảng giữa còn lại này thì các vị tổng cộng lại hết những cái ngày tháng vui của các vị, hạnh phúc của các vị không còn bao nhiêu cả. Đó là mình chưa tính kỹ. Tính kỹ còn bỏ chuyện ăn chuyện ngủ nữa thì còn bao nhiêu nữa đâu. Thế cho nên thưa, cái quan trọng một đời người mình đừng bỏ quên cuộc sống, nghĩa là mình đừng bỏ quên cái điều quan trọng là ta hiện diện nơi cuộc đời này không phải ngẫu nhiên, không phải tình cờ, không phải một sớm nào đó mình rớt xuống nhân gian rồi mình đi vào cõi mịt mùng, mà ta hiện diện trong cuộc đời bằng cả một cái chiều dài phấn đấu để có mặt nơi đây. Thế thì mình phải biết trân quý ngày tháng có mặt, quay về tìm cho ra cái gì đã dắt dẫn mình thọ sinh trong cuộc đời này, rồi mình ra đi về cõi mịt mùng rồi mình còn lại cái gì. Đó là điều rất là quan trọng. Và tìm được điều này, thưa đại chúng, là con đường tu của mình tạm gọi là đáp ứng thỏa đáng. Chưa tìm được điều này thì con đường tu của ta vẫn còn mong mênh, vẫn còn nổi trôi mịt mùng và cứ chạy lây quay thôi à. Mình quay về mình tìm được nơi hình hài ngũ uẩn này, có cái tâm Phật chói sáng của chính mình và an trú nơi đó để tu. Thế thì cái pháp tu của mình, cái cách mình hành trì nó rất là nhẹ, và cái hiệu quả, tức là cái công năng thành đạt của nó sẽ rất là cao. Đó là cái bước thứ hai, chúng ta thử thực tập quay về để sống cho xứng đáng. Bằng không thì mình sống mà mình bỏ quên đời sống, bỏ quên chính mình. Trong thiền sử có ghi một chuyện rất là vui. Đó là ngài Phó Đại Sĩ. Ngài sinh vào thời Tùy của Trung Quốc, tức là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 vậy đó, không nhớ chính xác. Nhưng mà Phó Đại Sĩ cùng thời với Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc. Ông sinh ra đời, ông sống bình thường như bao người thôi, có gia đình, có 2 người con. Và một hôm dẫn nhau vô rừng, có một vị tăng lạ đến vỗ vai ông, nói nè, ngài không phải là người trần gian đâu, ngài đến đây tôi chỉ cho ngài thấy cái gốc nguồn của ngài. Và cái vị tăng lạ kia dẫn ngài tới bên dòng suối, nói ngài hãy nhìn xuống đó mà coi. Thì ngài nhìn, ngài thấy mặt của mình nó không phải là mặt thường, mà nó có tới 12 cái đầu. Ngài giác ngộ, nói ồ, hóa ra ta không phải là người thường. Vị tăng kia nói đúng, ngài là người hiện thân trong cuộc đời, hãy ráng tu đi. Thì Phó Đại Sĩ lúc đó ông hỏi chứ tôi phải tu cách nào. Vị tăng kia nói bây giờ ngài hãy khước từ đời sống dục lạc của nhân gian, an trú nơi sơn lâm và bắt đầu hành đạo đi. Thế là ngài dẫn 2 đứa con với bà vợ vào trong núi rừng và bắt đầu cái công việc hành trì. Tất nhiên là câu chuyện thần thánh này mình không phải kể ra đây để các vị có cái mặc cảm là người ta tu được, chứ mình phàm phu thế này làm sao tu được. Mình không phải kể câu chuyện đó để cho các vị có mặc cảm đâu, mà kể câu chuyện đó để đi đến cái chỗ thế này. Sau khi Ngài thành đạt con đường tu thì Ngài mở ra một cái cách thức dạy, và Ngài có một cái bài kệ rất cụ thể để cho chúng ta tu thôi. Và giống như thế này, giống như người xưa họ mở ra con đường quan đản, cái công của họ thì cực nhọc, có phải như vậy không? Họ phải phá rừng, họ phải san bằng hết những gò nổng, họ phải phạt hết những gai góc. Nhưng mà khi có con đường rồi thì người sau đi, thưa đâu có cần phải vác cây rửa theo để phá gì nữa đâu, đường đã sẵn, ta chỉ lên đường mà thôi. Thì ví như Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài mở ra một cái con đường, Ngài chỉ cho ta một cái phương pháp quay về để hành trì, thì mình không cần phải làm giống như Ngài, mình nhẹ nhàng vô cùng, mình nương vào cái thành tựu của Ngài, cái lời diễn đạt của Ngài, mình lên đường rất là dễ. Giống như là người ta đã phá một con đường, đã làm thành cái đại lộ, mình chỉ lên xe thôi, đã đi thôi. Và cái bài kệ của Ngài rất là dễ thương, và tôi nghĩ là tôi ghi lên đây để cống hiến cho đại chúng, các vị sẽ ghi bài kệ này và biết rằng ta lúc nào cũng có ông Phật ở bên cạnh và tu rất là dễ. Bài kệ này bằng chữ Hán, nhưng mà mình nghĩ viết chữ Hán nó dài dòng, nó không có nhiều thì giờ, cho nên mình viết chữ Việt thôi. Dạ dạ bảo Phật thùy, cái bản dịch cũng rất là hay, là đêm đêm ôm Phật ngủ, đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng luôn theo nhau, đi đứng luôn theo nhau, ngồi nằm chung một chỗ, ngồi nằm chung một chỗ, không xa cách mãi mãi, không xa cách mãi mãi, như hình cùng với bóng, như hình cùng với bóng. Muốn biết vị Phật này, muốn biết vị Phật này, ngay nơi nói năng vậy, ngay nơi nói năng vậy, đây là bài kệ của Phó Đại Sĩ. Tên con là Phó Đại Sĩ, đây là cái tên thế gian của ông. Ông có một cái đạo hiệu là Ngài Thiện Huệ. Thiện Huệ, khi ông tu rồi thì ông tự đặt cho ông cái tên Thiện Huệ. Mình đọc lại nè: đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng luôn theo nhau, ngồi nằm chung một chỗ, không xa cách mãi mãi, như hình cùng với bóng. Muốn biết vị Phật này, ngay nơi nói năng vậy. Rất là dễ học, rất dễ thuộc, và cũng rất dễ tu tập. Mình nên nhớ một điều là không lúc nào vắng Phật cả, Phật luôn ở trong hình hài năm uẩn này, đưa tay ra, kéo tay vô, cúi đầu, nghiêng đầu. Người xưa gọi là nheo mắt nhướng mày đều có Phật. Nhưng mà cái điều quan trọng là Phật không phải là hình hài năm uẩn, Phật không phải cái hình hài vật chất này. Quan trọng hơn nữa là Phật không phải là những cái vui buồn này, không phải là những cái suy nghĩ thì thầm này. Nhưng mà Phật ở đâu? Ngoài những cái đó Phật ở đâu? Thưa, Phật không ở ngoài những cái đó, mà Phật không phải là những cái đó. Phật không phải ngoài hình hài này, nhưng Phật không phải hình hài này. Nói thì nghe như đọc thần chú, nhưng mà cái đó rất là thật nghe. Diễn đạt như vậy mới đúng thôi, diễn đạt cách nào cũng không có đúng cả. Và ví như mình hỏi cá là chứ sinh mạng của mi là gì? Nó nói sinh mạng của nó, sự sống của nó trong hình hài thì không có đúng, mà sinh mạng hình hài của nó là cả nước nữa, bên ngoài nữa, phải không? Nó thắc mắc, nó hỏi nước là gì, nó không biết. Chuyện này mình nói một lần rồi, mình lặp lại để cho các vị dễ nhớ thôi. Giải thích nó là ngươi lội trong nước, ngươi ăn trong nước, ngươi thở trong nước, ngươi nằm trong nước. Nó nói tôi không biết cái chuyện đó. Cái vị hiền giả kia nói bây giờ để cho mi chứng nghiệm nước là gì, ta làm điều này mi biết ngay. Bắt nó bỏ lên thuyền. Nó nói chết tôi rồi, tôi ngột ngạt quá, tôi không thể sống được, tôi không thở được, tôi không lội được. Hiền giả nói ngươi biết nước là gì rồi đó, thả nó xuống, đây là nước đây. Nó mát chung quanh mi nè, nó tuôn chảy trong buồng gan lá phổi của mi. Mi lội trong nước, mi nằm trong nước, mi giỡn cười trong nước, mi ăn trong nước, mi ngủ trong nước. Thưa đại chúng là Phật của ta cũng như thế. Nếu không có sự hiện diện của Phật nơi đây thì hình hài này đã trả về với cõi vô thường rồi. Ngài Long Tế ngài nói là cái hình hài này nó không biết đi, không biết đứng, nó không biết nói pháp, nó không biết nhìn Phật, nó không biết lại Phật đâu. Và vọng thức này thì nó cũng không biết làm việc đó. Thế thì chỉ có Phật ở bên trong mới nghe pháp, nói pháp, mới đứng, mới đi. Và Phật không lúc nào rời là như vậy. Các vị nhìn lên bài kệ này các vị thấy nè, đêm đêm thì ôm Phật ngủ, sáng sáng mình vừa bừng mắt dậy thì Phật cũng dậy với mình, chứ không bỏ đâu. Vừa thức giấc là có Phật liền, rồi đi đứng không rời mình lúc nào cả. Ngồi nằm mình ngồi, Phật ngồi, mình nằm Phật nằm, mình đứng Phật đứng, không xa cách mãi mãi như hình cùng với bóng. Thưa anh chạy tới phương trời nào anh cũng không có thể rời được cái bóng đó của anh. Anh bước vào trong mát không có ánh mặt trời, có bóng không? Vẫn có chứ. Nếu ở chỗ tối đen thì không nói chi, nhưng mà nếu có một ánh đèn vừa bật lên thì có cái bóng liền bên cạnh. Có phải như vậy không? Không bao giờ rời. Tôi thách các vị làm cách gì để không có cái bóng của các vị đều không thấy được. Ta ở với ánh đèn sáng, bóng của ta nó có thể không hiện ra, nhưng mà vừa nhích cái chân lên thì cái chỗ dưới bằng chân ánh đèn đâu rọi tới thì cái bóng của ta ở dưới đó rồi. Có phải như vậy không? Rõ ràng là không có chạy bất cứ một vùng trời nào thoát được cái bóng của anh. Có người là có bóng. Muốn biết vị Phật này ngay nơi nói năng vậy, muốn biết Phật có chính anh ở đâu thì ngay nơi nói năng nheo mắt nhớ mày, ngay cái lúc anh buồn, anh khóc, anh phiền não khổ đau cũng có Phật nữa. Có điều anh quên đó thôi. Và ngay cái bài kể này nó đã cho ta một cái sự thực tập rất là tuyệt vời. Mình vừa thức giấc, mình làm một việc giản dị là mời Phật thức theo mình, đừng để Phật ngủ. Thế nào là mời Phật thức theo mình? Mình đi những cái bước rất là cạn của sự tu học, để lần lần mình đi đến cái bước sâu hơn. Ví dụ như các vị vừa thức giấc thì các vị làm công việc gì đầu tiên trước? Các vị nói cho tôi nghe coi. Lo lắng nè. Có khi thức giấc là nhảy cái đập xuống giường, cái là lật đật rửa mặt rửa mày, chuẩn bị đi làm, pha cốc cà phê, hoặc là làm công chuyện gì đó. Bây giờ mình thử thực tập bước đầu rất cạn thôi. Đó là trước khi ngủ á, mình dành 10 phút 15 phút mình tu đi. Thưa các Phật tử là tôi chưa có tiếp xúc nhiều với những người Kitô hữu, nhưng mà tôi nghe nói lại tôi rất là quý trọng họ. Trước khi ngủ, này con, này vợ, này chồng sắp một hàng bên giường ngủ quỳ trước giường đọc kinh, rồi ăn men xong rồi lên giường ngủ. Đẹp, phải không? Trước khi ăn họ chắp tay lại, họ cũng giống đọc Phật chúng ta chắp tay lại, họ đọc một thời kinh ngắn, tức là Chúa cho con những hạt cơm này, con ăn, con xin cảm ơn Chúa. Tôi không biết bài kinh nó như thế nào, nhưng mà chỉ nhìn cái việc họ làm thôi, đẹp vô cùng. Phật tử mình có khi mình thua cái chuyện hình thức đó rất là nhiều nha. Ví dụ như một đoàn Phật tử cùng với tôi vô tiệm ăn, thì tôi để ý, tôi làm bộ nhìn thử các Phật tử này hành xử ra sao khi vô tiệm ăn. Tôi thấy là họ rất là ngần ngại khi phải chắp tay trước cái dĩa thức ăn. họ nghĩ là phải thức ăn chay mình mới chắp tay, chứ còn này thức ăn mặn mà mắc gì chắp tay. Thưa nghĩ như vậy là lầm. Thưa, thức chay thức mặn gì mình cũng có quyền chắp tay trước cái đĩa thức ăn cả. Hai ba điều lợi ích có mặt khi các vị làm điều đó. Cái lợi ích đầu tiên đó là khi các vị chắp tay trước cái món đồ ăn của các vị, nó thể hiện cái cung cách rất là đẹp đẽ của sự tu tập của chúng ta. Mình chắp tay mình không biết nói cái gì, nhưng mà mình làm cho người xung quanh cảm thấy rất là kính trọng cái việc của mình làm. Nó rất là đẹp, rất là văn hóa, chứ không có mê tín, không có gì cả, rất là đẹp. Tôi thấy ai mà trước bữa ăn mà họ chắp tay, họ im lặng, mắt họ ngó xuống, mặt của họ lắng lại, trầm lại, tôi rất là kính trọng. Và điều này nó đẹp vô cùng. Mà mình làm được điều này là mình làm cho mọi người xung quanh biết rằng cái việc làm này nó rất là văn minh. Cái thứ hai của sự lợi ích đó là khi các vị chắp tay, các vị yên tĩnh tâm hồn lại, các vị làm cho lòng các vị nó lắng lại, những cái sao động nó có dịp nó dừng lại. Thế thì mình thưởng thức được miếng ăn sẽ thấy nó ngon hơn. Lòng của mình nó đi chơi đâu đó, nó về nó đậu lại nơi ngay nơi đây, tri ân cái người nấu miếng ăn, làm cho lòng mình lắng, lòng mình dịu, những cái lo lắng, bồn chồn, bất an nó tạm thời nó dừng lại. Thế thì mình thưởng thức miếng nước, thưởng thức miếng cơm, thưởng thức cái món thức ăn sẽ cảm thấy ngon hơn, giá trị hơn. Và đời sống người ta được tính bằng cái sự việc là thức ăn đối với miệng mình ngon hay không, chứ không phải là thức ăn nó ngon. Có những bữa ăn thức ăn ngon đó mà lòng mình nó buồn, nó giận, nó tức, thức ăn nó đắng cho nó không có ngon đâu. Có những bữa ăn mà thức ăn nó giản dị, nó đạm bạc, nhưng mà lòng mình đầy niềm vui. Gia đình mình tự nhiên là họp mặt con cái đông đảo thì cái bữa ăn ấy dù nó đạm bạc nhưng vẫn ngon. Thế thì cái giá trị của đời sống không phải là cái chuyện bên ngoài. Giá trị đời sống nó có mặt là từ trong trái tim các vị. Các vị dừng lại 5-3 phút trước khi ăn, làm cho tâm các vị tĩnh lặng lại, tuyệt vời, hay vô cùng. Mình thưởng thức được đời sống, thưởng thức được hương vị của những thức ăn là bông hoa nè, kể cả nước uống, các vị thưởng thức sẽ trọn vẹn hơn. Mà điều này không cần ai ban tặng cả, tự ta không khả năng làm được. Mình làm những việc rất nhỏ như trước khi ngủ, các vị dừng lại 5-3 phút, đem tâm về đặt trên hơi thở, để cảm nhận được hơi thở nó đang làm cho bụng mình phồng lên và xẹp xuống. 2-3 điều có lợi liền tức khắc. Cái có lợi đầu tiên đó là đem cái ý thức lăng xăng sao động, lo lắng bất an của các vị, nó về, nó ở lại với các vị, để làm cho hơi thở các vị dịu xuống, nhẹ xuống. Và hơi thở càng ngày càng dịu, càng nhẹ. Thế thì cái điều tuyệt vời nó sẽ đến, đó là giấc ngủ các vị sẽ yên bình, thanh thản. Mặt của mình sẽ như một thiên thần. Còn nếu các vị để cho những cái lo lắng, buồn, phiền, bất an nó trấn ngự, nó đi vào giấc ngủ các vị, thì mai mà người ta không nhìn nhìn lúc mình ngủ đi, chớp cái hình, chớp là chớp ra mình thấy mặt mình rất là dữ. Nó làm sao đó, nó không phải thiên thần đâu. Làm được cái điều giản dị là trước khi ngủ mình làm cho tải trọng trong tâm thức của mình nhẹ đi, lòng mình thanh thản đi, thì chắc chắn một điều là các vị đi vào giấc ngủ rất là ngon, không có mộng mị, không có bị chiêm bao, bị người ta rượt đuổi gì hết. Và người ta thử nghiệm là khi anh bước vào giấc ngủ bằng cái tâm hồn thanh thản như thế, tu tập giỏi như thế, niệm Phật mà miệt mài như thế, thì vừa thức giấc, cái ý niệm đầu tiên nó đến với tâm thức anh sẽ là cái ý niệm cuối khi anh đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ mình nghĩ điều gì là vừa thức giấc điều đó nó trở lại trong tâm thức mình. Thế thì cái bước thực tập cạn nhất, mình chưa có thể làm được gì nhiều hơn, thì mỗi khi ngủ các vị hãy mời cái năng lượng lành về trong trái tim các vị. Rồi khi thức giấc, cái năng lượng lành nó cũng có mặt trong trái tim các vị. Năng lượng lành là gì? Thưa, một là ta có thể niệm Phật, một là ta có thể đặt ý thức của mình vào hơi thở để thở, làm cho tất cả những cái suy nghĩ vẩn vơ, buồn phiền giận tức nó vơi đi. Ta cũng có thể làm được một điều là rải cái lòng thương yêu của mình đến với tất cả người thân trong gia đình. Và điều này mình làm được có nghĩa là mình làm cho trái tim mình mở ra. Khi năng lượng thương yêu nó tự có trong trái tim anh thì nó không có nghĩa là nó làm gì cho người xung quanh trước, mà nó làm cho chính bản thân anh trước. Lòng anh mà tràn đầy thương yêu thì cái sự dịu mát ngọt ngào nó đã có trong anh trước rồi. Ta chứa mật ngọt thì cái bình chứa ta nó là bình mật ngọt, phải không? Mình chứa thuốc độc thì cái bình chứa của mình ta gọi là bình thuốc độc, có phải như vậy không? Mình chứa trong trái tim mình là sự thương yêu thưa thì người ta gọi đó là bình mật ngọt, chứ đâu ai dám nói cái bình thuốc độc bao giờ. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất của sự thực tập là trước khi ngủ mình làm được một việc là rải lòng thương yêu của mình. Hãy nghĩ nhớ đến những người thân chúng anh gần thôi, trong nhà thôi, bằng tất cả cái tâm thương yêu của mình. Mình có giận người kia 9 xe 10 vàng gì mình cũng hứa với lòng rồi. Trước khi đi vào giấc ngủ mình xả hết, xin lỗi cái người mình đã giận, dù người đó gây tổn thương và gây phiền muộn cho mình rất là nhiều, nhưng mà mình xin lỗi người ta, nói là tôi đã vụng về, tôi cũng có một phần trách nhiệm về cái chuyện vụng về của anh hay là của chị hay của em gì đó, tôi xin lỗi, để làm cho trái tim tôi nó nhẹ. Xin lỗi người ta trước rồi mình mới khởi cái tâm thương yêu, xin nguyện cho cái lòng thương yêu này nó tràn đầy không gian gia đình, tràn đầy trái tim người kia. Và Đức Thế Tôn cũng làm cho chúng ta thôi. Ngài luôn dành cái thời giờ mỗi sáng vào lúc 5 hay 6 giờ vậy đó, trước khi đi khất thực, Ngài dành một chút thời giờ tọa thiền và rải tâm từ của Ngài nó nhuần thấm đại địa. Mình thì chưa thể dùng cái năng lực từ bi nhuần thấm đại địa, mình làm cái công việc nhỏ thôi là mình dùng cái tâm yêu thương của mình làm cho nó nhuần thấm gia đình của mình trước đây đã. Cái người mình ghét nhất ấy, mình làm cho cái lòng thương yêu của mình nó nhuần thấm vào trái tim mình kia trước đây đã, được không? Khó quá. Giận thì dễ nhưng mà thương thì nó rất là khó. Và các vị nhớ một điều là mình giận người kia mình thiệt thòi chứ không phải người kia thiệt thòi. Mình thương người kia, người kia chưa có lợi gì bao nhiêu mà tự mình có lợi trước rồi. Mình chứa mật ngọt thì người ta gọi mình là bình mật ngọt. Mình chứa độc dược thì người ta gọi mình là bình độc dược. Các vị nhớ vậy. Cho nên hãy tu tập mức độ cạn, đó là làm cho mình trở thành mật ngọt, trở thành thương yêu. Hãy luôn mời gọi cái sự tha thứ khoan dung đến với trái tim mình. Đó là cái cách thực tập vẫn còn cạn chứ chưa phải sâu đâu. Để làm được một việc thâm sâu là đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng luôn theo nhau, ngồi nằm chung một chỗ, ta phải làm một việc tương đối là đòi hỏi nhiều công phu hơn. Thế nào là nhiều công phu để có thể làm được điều này? Trước tiên mình phân biệt cái nào là Phật của mình, cái là mình tự biết làm việc này thôi. Đức Thế Tôn chưa bao giờ nói dối với mọi sinh linh trên hành tinh này. Lời của Ngài là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ. Ngài sở dĩ được cái tướng lưỡi rộng dài như thế là do nhiều kiếp nói lời chân thật. Cái lời chân thật của Ngài đáng cho chúng ta, đáng cho chúng ta học cho thuộc. Đó là mọi sinh linh đều có ông Phật ở trong hình hài ông quận này. Thế mà chúng ta không có khả năng sống được với Phật thôi. Mình rất là vụng về, mình cứ nghĩ là mình phiền não nè, tánh mình giận nè, mình hay buồn hay tức tối nè, mình nghĩ như thế là lầm. Mình không phải như vậy. Bản chất của mình bên trong có Phật. Cái câu chuyện của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác mà tôi hay kể cho các vị nghe đó, có một anh Phật tử tới nói: bạch thầy, tánh của con rất là dễ giận dỗi, thầy từ bi thầy dạy cho con làm thế nào cho con bớt giận. Ông nói: ồ,
cái điều con nói ta nghe cũng rất là lý thú á, ta cũng muốn coi cái giận nó ra làm sao, thôi con đưa cái giận nó ra cho thầy. Dạ thưa thầy, con không thể đưa được. Nó tại sao vậy? Con nói cái giận của con mà tại sao con đưa không được? Nó dạ tại vì lúc này con đâu có giận. Nó nói thôi được, thế thì lúc nào giận con tới đây con đưa cho thầy coi. Nó dạ bạch thầy cũng không được nữa. Nó tại sao vậy? Thưa lúc con giận ở nhà con tới đây cái nó nguội mất rồi, con đâu đưa thầy được. Và ngài Vàng Khuê Vĩnh Tráng, ngài khai thị, ngài nói thế thì cái tánh giận không phải tánh của con, con nó ở bên ngoài, nó chạy vô ra. Cái tánh của con không bao giờ có giận. Và cái câu chuyện này nó cho chúng ta một chỉ điểm. Thưa các vị, những cái mà lâu nay các vị tự hào, tôi giận nè, tôi buồn nè, tôi bất an nè, những cái đó ra bên ngoài nó chạy vô, chứ không phải tự thân của các vị có đâu nha. Mình mời nó vô nhà, rồi nó ở lâu quá, nó chiếm nhà mình, nó đuổi mình ra, nó làm chủ chứ. Thực tế mà nói thì ta chưa hề có cái bản chất giận trong nội tâm ta. Ta chưa hề có cái bản chất thù ghét bất cứ ai cả. Lòng của ta nguyên sơ, tinh khôi, yêu thương, tràn đầy, khoan dung, độ lượng và tỉnh táo sáng ngời, chứ không hề có phiền não khổ đau chen vô. Nhưng mà lâu nay ta mời nó vô nhà, đầu tiên ta mời vô nhấm nháp để cho nó có chút hương vị cuộc đời, để viết giận, viết buồn, làm lẫy người ta cho vui. Rồi lâu dần cái nó tự nhiên nó đuổi mình ra, rồi nó chiếm nhà mình thôi. Bây giờ cái việc cần là mình nhận diện lại cái gì là mình mời vô, cái đó không phải mình. Cái gì mà không mời mà nó tự có từ thở nguyên sơ thì cái đó là mình. Ví dụ như mình tổ chức một cái lễ Phật đản, chùa mình nó không có đủ bàn, đủ ghế, không có đủ liều, đủ bạc, cái mình mượn ông A, bà B, mọi thứ mình về trang trí lễ Phật đản. Cái nguyên tắc á là mình mượn xong mình trả chứ, nhưng mà mình không có trả. Mình nói cái này của tôi, cái ở trong nhà là của tôi. Người ta gọi là cái quân ăn cướp, phải không? Mà mình cũng như thế. Thưa đại chúng là mình cũng ăn cướp như vậy. Mình mời buồn nè, mời giận nè, mời bực bội, mời tức tối về trong cái hình hài năm quẩn này. Cái mình nói cái này của tôi, mình cũng ăn cướp nữa. Rõ ràng là tự thân mình không hề có những thứ đó. Cái gì bên ngoài mình mời, cái đó đều là khách, là của mượn cả. Bây giờ tôi chứng minh để các vị thấy cái của mượn này. Ví dụ như cái chùa của tôi, nó tự có, nó bất động, nó không di chuyển, có phải không? Mới gọi là của tôi chứ. Còn tôi mượn những cái vật dụng linh tinh tôi đem vô thì cái đó là cái mượn, cái nào hề phải của tôi đâu. Rồi mình quay lại hình hài này, cái gì mà nó đến rồi nó đi, nó chợt có chợt không, cái đó không phải là mình rồi. Cái đó là cái bên ngoài chứ, làm sao mình nói là mình được. Các vị để ý coi nè, cái buồn nè, cái giận nè, cái bực bội, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu tuổi, cái đó nó ở với mình lâu hay là mau, đến rồi đi, có rồi không, chợt sinh chợt diệt, nó chưa hề ở lâu. Chưa có ai buồn cả ngày, chưa có ai vui cả ngày. Ta buồn thì thấp thoáng, sao cái buồn nó có niềm vui. Đang buồn rủ rượi ra, nhưng mà có ai rủ nói hôm nay hàng sale Shopee nó bán cái này cái nọ đi. Vậy hả? Thôi mình đi, cái đó nó hợp với mình vô cùng. Cái mình đi, cái mình bỏ cái buồn ở nhà nó cũng tiêu. Mình đi rất là vui, cười, hỉ hả. Nhưng mà tới chừng về nhà cái mình thấy cái mặt đáng ghét của ổng, cái tự nhiên mình buồn lại. Thế thì thưa các vị, cái buồn rõ ràng nó không phải là cái tự thân các vị có, mà các vị thích làm cho nó buồn để có chút hương vị cuộc đời thôi. Mình tưởng chừng như là mình không buồn, cái cuộc đời này nó thiếu vắng đi, nó chết người ta đi, cho nên mình làm bộ buồn thế thôi. Và một chút ví dụ đó thì các vị thấy cái gì nó đến và đi, cái gì không đến không đi. Rõ ràng là buồn nó đến nó đi, vui nó cũng đến nó đi, lo lắng bất an cũng đến nó đi thôi à. Có những cái sự việc mà nó lo lắng ngổn ngang trăm mối trong lòng ta, thế nhưng mà nó đi ngang qua rất là nhẹ, phải không? Ai mà lo lắng hoài được, lo lắng hoài thần kinh của họ căng thẳng và chết mất làm sao. Cho nên có những cái lo ta không cố tình bỏ, nhưng mà nó cũng rơi rụng khỏi tâm thức ta. Và tất cả những cái trạng thái của tâm, như vui, như buồn, như hờn, như giận, như sầu khổ, bất an, tủi thân, vân vân, nó đều đi ngang qua cuộc đời ta ngàn vạn lần chứ phải một đôi lần đâu. Cái khổ cùng cực nhất là khổ mất người mình thương. Và nếu người ta có kiên nhẫn một chút thì cái chuyện đó nó cũng đi qua thôi à. Tôi không nói xa các vị thì tôi không biết, nhưng mà tôi nhìn đời sống của gia đình thôi. Bà cụ tôi mất, bố tôi hồi năm mới 30 mấy tuổi thôi à. Và tôi cứ hình dung là bà không thể nào sống được hết. Ông già rất là hiền, rất là dễ thương. Mà cái ông chồng nó mà chết đi, tôi nghĩ là bà kiếm cả đời không có ra cái ông đó nữa. Ông hiền quá hiền cho nên tha hồ ông hiếp. Bây giờ kiếm đâu ra cái con người như vậy. Và bà khổ vô cùng ấy. Thế nhưng mà qua một năm tôi thấy bà tư tỉnh bình thường, không có chuyện gì cả. Và vẫn sống ngăn cho tới bây giờ 80 tuổi. Có chết đâu. Cái chuyện khổ nhất của đời người là mất người mình thương mà người ta còn không chết thai, có phải vậy không? Thế thì nó cho chúng ta một cái điều để nhận diện rằng mọi thứ như buồn, như vui, như khổ não bất an thì đi ngang qua đời mình rất nhiều lần. Và cái này sở dĩ nó như thế do vì nó ở ngoài nó đi vô, nó phải là ta, nó là khách vãng lai chơi thôi. Mà nếu nó đã là khách vãng lai đến và đi sinh và diệt thì nó không phải là, không phải Phật của ta rồi. Phật của ta là người, ta ngủ thì Phật ngủ, ta thức thì Phật thức, ta ngồi Phật ngồi, ta đi Phật đi, ta nói Phật nói, ta cười Phật cười, luôn không có rời ta. Và mình đi vào cái chiều sâu đời sống bên trong mình thì mình nhận thấy ngoài cái vui nè, ngoài cái buồn, ngoài cái giận, còn cái gì bên sau nữa. Mình nhìn thử bên trong này còn cái gì nữa, còn cái gì. Tiếng nói thì thầm, phải không? Mình vui, mình giận, cái gì nó phát sinh? Do cái tiếng nói thầm thì chứ. Các vị đã có những lúc mà các vị nói thầm thì lầm rầm trong đây. Ví như người ta có thể đặt được cái máy thâu văn trong đây, người ta thâu á, thì chắc là các vị nói cả ngày, chưa bao giờ các vị dừng cả. Có phải như vậy không? Rầm rì, kể cả giấc ngủ mình cũng nói rầm rì nữa. Thì cái này trong danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là vọng thức, gọi là ý nghĩ. Và trong cái ngôn ngữ dễ biết đời thường nhất là gì? Khả năng đọc thoại. Không cần ai bắt mình cả mà mình cứ nói rầm rì rầm rì. Và cái này thưa, nó rất là vô duyên. Nó làm tiêu phí năng lượng đời sống ta vô cùng. Rõ ràng là có những việc ta không cần nói thì thầm gì cả, ta phản ứng rất là nhanh, rất là nhạy. Mình đi đường mà lái xe, tay chân nó rất là tự động, không cần phải ra lệnh bằng cái đầu này, không cần biểu là phải bẻ lái thế này, bẻ lái thế kia, đèn đỏ phải dừng, không cần. Tới chùa Phật tổ là phải quẹo vô, thưa đâu có cần. Rất là tự nhiên và tay chân ta rất là bén nhạy, rất là linh hoạt. Thế thì không có cái thầm thì này ta vẫn sống chứ, vẫn ăn, vẫn thở bình thường. Và không có cái thì thầm này, thưa các vị, năng lượng đời sống mình không có bị tiêu hao một cách vô lý. Các vị biết là mình sở dĩ hay giận, hay buồn, hay bất an là do vì năng lượng đời sống mình bị tiêu hao nhiều quá. Mặt của mình mà đằng đằng sát khí là do vì cái đầu này nó cứ lầm rầm, nó nói hoài về một vấn đề đáng giận, đáng buồn, cho nên như trái bom nổ chậm, đụng cái nó nổ à. Còn mình dừng được cái tiếng nói thì thầm trong đây, thế thì thưa các vị, lòng mình rất mát, rất dịu, cái thành xử mình rất là dễ thương. Thế thì cái tiếng nói thì thầm này, cái bản chất của nó là nó phá hoại đời sống ta, nó làm tiêu hao năng lượng, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, mình nhìn sâu hơn một chút nữa thì mình thấy nó là cái mịn hơn vui và buồn, nhưng nó có cùng chung Một tính giác là gì? Đến và đi, sinh và diệt. Có đúng không? Có ý nghĩ nào mà nó dừng lại trong tâm thức các vị giống như mây trời nó dừng lại một lúc lâu không? Chứ không. Mây thì nó bay thôi. Tiếng nói thì thầm này thì nó từng tràng đi qua dùng tâm thức của ta, chưa bao giờ dừng lại. Một ý nghĩ nó chợt đến với mình rồi nó ra đi, rồi một ý nghĩ khác nó chợt đến rồi nó lại ra đi. Nhưng nó là cái nền tảng để sinh khởi buồn, sinh khởi vui, sinh khởi giận, sinh khởi tức tối bất an. Mình đứng với một người chưa hề phát sinh sự việc gì cả, nếu trong đây nó không nói thì thầm. Thế nhưng mình đứng với một người, mình khởi trong tâm thức mình cái tiếng nói thì thầm: cái anh chàng này sao anh cao mình dữ quá ha. Giống như tôi đứng với anh Mỹ, anh cao hơn tôi cái đầu. Thế thì mình nói được câu nói thứ nhất, cái câu nói thứ hai nó dẫn tới: ồ, nhìn cái tướng này đẹp hơn mình. Mình đứng ở đây mình cảm thấy rất là mặc cảm. Câu nói thứ hai sinh ra. Khi sinh câu nói thứ hai, có chữ mặc cảm vô là mình cảm thấy tủi thân rồi. Rồi mình đứng với một người mà có vẻ sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn, và mình biết rõ rằng người đó thành công trong cuộc đời hơn. Thế thì cái tiếng nói thì thầm này nó không dừng cho nó đâu, nó nói một tràng dài. Mình sẽ phát sinh trong tâm thức mình cái gì? Tủi thân, mặc cảm. Và những cái đó nó xáo trộn trong tâm thức của các vị chừng 2 phút thôi. Rồi các vị mở miệng, các vị nói một vài lời với người kia thì sao? Trong đây nó đã chứa không phải là mật ngọt nữa, mà nó chứa cái thứ gì khác. Cho nên các vị nói thì chắc chắn là lời nó cay. Không cay thì nó chua. Và cái lời dễ đưa đến cái tình trạng người ta gọi là lời móc họng thiên hạ đó. Có phải không? Dễ dàng thôi. Và tất cả những cái điều dở đó nó phát sinh từ cái tiếng nói thì thầm này. Và bây giờ mình nhìn lại nè. Ngoài cái buồn, cái vui nó nổi từng trên, ngoài cái tiếng nói thì thầm nó đi ngang qua cái từng thì thầm phía dưới, ta còn một cái từng nữa chứ. Từng gì? Cái từng này nhận ra thì các vị nhận ra cái gì là Phật của các vị. Giống như là mây mỏng, mây dày nó vẫn vơ vai trong bầu trời. Mình nhìn cạn thì mình chỉ thấy mây thôi. Nhưng khi con mắt của mình nó vượt khỏi từng mây, cái sự chú mục của mình, sự chú ý của mình đến bầu trời thì mây vẫn còn đó, nhưng mà ta đã thấy bầu trời mênh mông và trong veo. Phải như vậy không? Mình cạn thì mình chỉ thấy mình là vui, là buồn. Mình thâm sâu hơn một chút, mình đi vào chiều sâu hơn, mình thấy những dòng chảy của suy nghĩ thì thầm miên man chảy ngang qua tâm thức ta. Nhưng mà giỏi hơn nữa thì mình nhìn thấy mình là Phật bất động bên trong nữa nhé. Bây giờ cái gì là Phật bất động bên trong của ta? Các vị để ý nè. Vui và buồn nó khởi lên, mình quên thì mình thấy vui và buồn. Mình đồng quá mình vào cái vui và cái buồn. Chợt nhớ thì mình thấy vui và buồn là một trạng thái cảm thọ, nó đi ngang qua tâm thức mình mà mình là người thấy đó. Có gì không? Mình nhận biết sự có mặt của nó. Cái này thưa dễ vô cùng mà mình nói nó tới 2002 lần, chứ không phải 1000 nó một lần đâu. Mình nói tới cái luôn chuyện đó thôi. Các vị để ý là mình có chút tu tập, mình thấy điều này ngay à. Quên thì ta đồng quá ta vào cái vui cái buồn. Nhớ thì ta là năng lượng nhận biết vui và buồn đến đi, chứ ta không phải là vui buồn. Mình nhận biết được đó thì nó là sở hữu, mà mình là chủ nhân. Nó là đối tượng bị thấy, mình là chủ thể thấy. Đúng không? Tôi thấy bông hoa thì bông hoa là đối tượng, mà tôi là chủ thể. Tôi thấy hình hài của tôi thì hình hài này là đối tượng của cái sự nhận biết, mà tôi là chủ thể nhận biết cái hình hài này là của tôi, chứ hình hài không phải là toàn vẹn tôi đâu. Hình hài nó là sở hữu của tôi. Rồi tôi thấy vui và buồn thì vui và buồn là sở hữu, là đối tượng bị nhận diện, bị nhận biết. Còn tôi là chủ thể thấy được cái vui cái buồn. Rồi tôi thấy được những dòng chảy suy nghĩ miên man nó đang chảy ngang qua tâm thức. Thế thì tôi là chủ thể thấy, mà nó là cái khách thể chứ. Nó là những thước phim đi ngang qua, tôi là bóng đèn rọi lên thước phim kia để nó hiện hình thành những cảm thọ vui buồn trước màn ảnh kia. chắc các vị sẽ dễ hiểu khi tôi dùng cái ví dụ như vậy. Thì cái gì đến là đi, cái gì sinh và diệt, và cái gì không đến không đi, không sinh không diệt, cái gì? Rõ ràng là cái bên ngoài là vui là buồn đến đi nè, cái gần hơn với cái bóng đèn là những thước phim cũng là đến là đi, xa hơn của thước phim đang chạy trước bóng đèn là những hình ảnh trên màn bạc kia là những cảm thọ vui buồn, gần hơn là dòng phim nhựa nó đang kéo ngang qua, đó là những dòng chữ suy nghĩ nó cũng đi ngang qua. Nhưng cái bên trong bất động luôn tỉnh sáng soi chiếu ra bên ngoài, đó là sự nhận biết của ta. Và cái nhận biết này được gọi là Phật của chính ta. Mỗi đêm ta đều ngủ với trạng thái nhận biết, vừa thức giấc là có sự nhận biết. Có điều mình vụng về, mình quên cái sự nhận biết nó là tự thân Phật của ta, cho nên mình cứ nghĩ mình là thước phim đang kéo vậy, đang chạy. Mình cứ nghĩ mình là những cái hình ảnh đang diễn hành ở trên màn ảnh kia, này vui này buồn, này đóng đái với nhau ở trên màn ảnh. Mình quên là mình là cái bóng đèn bên trong, tức là tâm Phật chiếu sáng lúc nào cũng đang có mặt trong anh. Anh đi tới, anh đi lui, anh nói, anh cười, anh nghỉ ngơi, mọi thứ đều đang ở trong cái tâm Phật chói sáng, không lúc nào thiếu cả. Các vị thử nghĩ coi, nếu mình không có sự nhận biết thế thì mình làm sao thở được, làm sao sống được? Cái này nó đã theo mình đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh cho tới hôm nay, mình chưa bao giờ khám phá được điều này. Mình chỉ nghĩ mình là vui, mình là buồn, mình là hờn, là giận, là sự suy nghĩ miên man. Mình quên là cái trạng thái nhận biết này nó không có ngôn ngữ thì thầm, không có vui và buồn. Cái này nó vốn là vô sinh bất diệt, nó vốn bất động. Và cái quan trọng là nó có ngay nơi đây, không cần về nhà mới có, không cần bước ra khỏi chùa mới có, không cần nhích một bước, không cần anh nheo mắt gì cả, nó có ngay nơi đây. Tự tánh Di Đà luôn hiển hiện trong tâm thức của từng người. Duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, thưa các vị, mình an trú được ngay nơi cái vùng này thì các vị đã bước vào cõi nước vô sinh, bước vào cái cõi nước cực lạc của Đức A Di Đà. Và cái quan trọng chúng ta tu là mời gọi được cái năng lượng này. Chúng ta đi ngang qua những cái tầng lý như thế, mình ngộ được lý, tức là mình nhận ra được là trong hình hài năm uẩn này có Đức Phật đang ngự ở trong đây. Người xưa gọi là khi anh có niềm tin vững chắc với điều này, nhận ra được điều này thì anh mở được con mắt chánh pháp, anh thấy được đạo, anh chứng được quả dự lưu, chứng nghiệm được quả dự lưu. Đức Thế Tôn một thời pháp ngày xưa, thính chúng đâu có phải là tỳ kheo tăng mới chứng dự lưu. Nhiều cư sĩ có khi hàng ngàn người họ mở được con mắt pháp trong sạch. Thế này là mở con mắt pháp trong sạch đây. Thế nào là con mắt pháp trong sạch? Họ thấy xuyên ngang qua cuộc đời này, cuộc đời này vốn vô thường đến mà đi, ta không thể thủ đắc được trong tay, cho nên họ xả ly rất là dễ. Họ xuyên ngang qua hình hài ngũ uẩn này là cái sở hữu của họ, nó sinh nó diệt đã hà sa kiếp có mặt trong cuộc đời, đã từng sinh đã từng diệt, đã từng làm những cái loài bò sát, làm loài động vật, là làm loài người, đã làm những ông trời. Nó đến và đi, nó sinh và diệt, rồi vui buồn đến và đi, sinh và diệt, suy nghĩ này cũng đến và đi, sinh và diệt. Có cái bất động không đến không đi, không sinh không diệt đang có mặt nơi hình hài ngũ uẩn này. Khi Đức Thế Tôn giảng một thời pháp, khơi mở cho thính chúng mở được con mắt đó, ngộ được điều này, thế thì không cần làm gì nhiều, tự nhiên họ xả ly rất là dễ đối với của cải vật chất, họ xả ly rất là dễ đối với hình hài này. Thưa có gì quan trọng đâu, đẹp ư? Rồi năm 30 năm sau anh không thể tự hào là cái hình hài quá đẹp được nữa, nó già lụm cụm thấy mà dễ sợ, không có đẹp gì cả. Rồi vui buồn này có ta ư? Thưa không, nó đến và đi như mây trời bay lãng đãng. Rồi cái sự suy nghĩ này, dù những ý nghĩ kia có thần thánh mấy, có dệt thành thi ca mấy, rồi nó cũng đến và nó đi. Chỉ có cái duy nhất là cái sự nhận biết sáng ngời anh đang sử dụng trong hiện đời đây, nền tảng cho bao nhiêu thứ là một nè, nền tảng cho bao nhiêu kiếp tử sinh là hai nè. Cái rất thực của đời sống anh là ba. Nói vốn vô sinh bất diệt, cái này mới đáng cho chúng ta sống trọn vẹn. Và mở được con mắt này thì tự nhiên mình xả ly rất là dễ đối với những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của thế nhân. Giống như khi người ta chú ý tới bầu trời, người ta thấy bầu trời mênh mông thế này thì cho mây dày, mây mỏng, mây đen, mây vàng, mây đỏ gì cũng không có làm cho người ta bị lạc lõng trong những đám mây, mà người ta thấy bầu trời cũng thế, nhận ra được cái gì là tâm Phật sáng chói của mình, cái khả năng nhận biết bất động của mình đang có. Thế thì thưa các vị, dù phiền não vẫn còn ngập lòng, chứ chưa phải hết, vẫn có những cái đám mây của phiền não nó đi ngang qua vùng trời tâm, nhưng mà người ta nhận biết được không phải ta là chừng ấy thôi, ta có cái thâm sâu hơn là cái sự nhận biết tỉnh sáng đang có mặt nơi đây, cái sự nhận biết vô ngôn lặng lẽ tỉnh tại hiện tiền, đó là tâm Phật bất động. Và mình nhận ra được điều này, thưa đại chúng, thì ta ngủ với Phật, ta thức với Phật, ta đi đứng có Phật bên cạnh, rồi ta ngồi nằm Phật cũng ngồi nằm theo ta, không hề xa cách. Nếu ông Phật ở ngoài thì còn xa cách, ông Phật mà ở ngân hàng thì phải còn bắt lái xe tới lấy, còn lại ở đây mà nheo mắt nhướng mày đứng đi nói cười. Thưa, mọi cái động thái của ta đều có Phật, mọi cái vui buồn sinh khởi trong đây khéo thì ta nhận ra Phật, mọi cái sự suy nghĩ thì thầm này ta cũng nhận ra Phật được, như hình cùng với bóng. Và muốn biết vị Phật này, thưa đại chúng, là ngay nơi lúc các vị nói năng đứng đi giỡn cười vân vân đều có sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn này không phải thở bên ngoài, Đức Thế Tôn bên ngoài thì còn sinh và diệt, Đức Thế Tôn nơi chính các vị thì vô sinh bất động và chưa từng mất bao giờ. Có điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta bỏ quên cuộc sống của chính mình, ta lo những cái chuyện bên ngoài không, ta quên hình hài này rất quan trọng, nó chứa được bên trong cái vị Phật bất động. Và mình hãy thương lấy chính mình đã nổi trôi trong cuộc sống vô thường rất là lâu, may mắn thay mình gặp được chánh pháp, xin các vị hết lòng tu tập, đừng bỏ tháng ngày trôi qua. Và cuộc đời mình không có dài để mình đầu tư cái năng lượng đời sống mình cho cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hờn, chuyện giận đó. Nếu có vui, có buồn, có hờn, có giận thì các vị nên nhớ lời rất là quen mùa thầy Phước Tỉnh là đời sống mình không có dài để đầu tư vô cái chuyện đó làm khổ cuộc đời mình. Đời sống mình rất là ngắn, trăm năm đời người qua cái vèo, mình dạy chi mình để cho buồn, cho giận nó làm cho trái tim mình thổn thức, mình hãy làm cho lòng mình nó rất là nhẹ, lòng mình nó chứa đầy yêu thương mật ngọt để làm cho cuộc sống mình hạnh phúc cả. Và biết quay về an trú nơi tâm Phật chính mình để làm cho đời sống mình có phẩm chất càng ngày càng cao hơn. Đó là những người Phật tử thông minh biết tu tập. Và những cái điều tôi chia sẻ rất là chân tình, mong rằng các vị sẽ thực tập và mong rằng các vị học thuộc bài học này, thuộc cái lời thơ của Ngài Phó Đại Sĩ, để có thể thực tập trong từng phút từng giây. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thầy mời các vị chắp tay vừa hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.